Chúng ta vào nội dung chương trình nha các anh chị. Hôm qua thì chúng ta học về công thức cội nguồn cuộc sống, biết được đó là nhân trong con người chúng ta chính là hình ảnh tâm trí. Vậy thì nhân tốt trong con người chúng ta là gì các anh chị, theo góc nhìn của công thức cội nguồn cuộc sống anh chị? Vậy thì nhân tốt trong con người chúng ta là gì ạ? Hôm qua mình nói nhân trong con người chúng ta là hình ảnh tâm trí, hoặc bằng hình ảnh tâm tâm trí. Thì gì nhân tốt trong con người chúng ta là gì? Là hình ảnh tâm trí tốt, đúng không ạ? Hình ảnh tốt, đúng chưa? Hình ảnh tốt, hình ảnh thuận theo chiều chúng ta mong muốn, thì đó là nhân tốt. Vậy thì tối nay thì chúng ta mượn góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng á, chúng ta sẽ tìm về cội nguồn cuộc sống của chúng ta theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Và tối nay thì chúng ta sẽ mượn góc nhìn của nhà Phật, một cái tri thức nhà Phật nó tên gọi là cấu trúc con người. Nhưng mà trước khi vào cái tri thức này, Toàn xin phép các anh chị, Toàn hỗ trợ cho các anh chị hiểu được cái thuật ngữ này trước. Chúng ta phải bắt đầu vào nghe các anh chị. Chân thật, nếu anh chị nào biết rồi thì thôi, anh chị nào chưa biết á, đâu các anh chị trả lời giúp Toàn thử á. Theo cái cách nghĩ cá nhân của các anh chị thì chân thật là gì? Theo các anh chị, chân thật. Chân thật là gì ạ? Chân thật. Có nhiều câu trả lời ha. Các anh chị ghi giúp Toàn, các anh chị. Có anh chị nói là sự thật, có gì nói nấy, nói thật. Các anh chị ghi giúp Toàn nha. Sự chân thật. Sự chân thật là những gì? Là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Ý nghĩa sao ta? Ý nghĩa sao các anh chị? Nếu theo câu nói này, vậy thì những gì mà thay đổi thì sao ạ? Những gì thay đổi thì sao các anh chị? Không chân thật. Nhưng có thật không? Các anh chị, những gì có thay đổi nhưng không chân thật, nhưng có thật không? Có thật nhưng nó không chân thật bởi vì nó thay đổi. Vậy thì Toàn lấy ví dụ thử ha, chúng ta bắt đầu tìm kiếm coi những cái xung quanh chúng ta nó sao ha. Ở đây các anh chị có cảm nhận được nhà chúng ta ở nó có thay đổi không các anh chị? Nhà chúng ta ở, ngôi nhà mà chúng ta ở có ha. Vậy thì nếu mà Toàn nói với các anh chị ngôi nhà đó không có thật thì đúng không? Sao đúng được? Tại vì có ngôi nhà đàng hoàng mà làm gì không thật. Vậy thì ngôi nhà đó không chân thật. Vậy thì thân này nè, thân của chúng ta, các anh chị đã từng nghe nhà Phật nói một câu thân này là giả tạm không? Có nhiều người nói thân này giả tạm nhưng bản chất thân này thật các anh chị. Nhưng mà sao ạ? Nhưng nó do nó có thay đổi nên sao? Nhưng nó không chân thật. Nó không chân thật thôi, nhưng nó vẫn có thật mà. Thân này có thật mà. Được hang. Hiểu ý hang. Rồi tôi hỏi các anh chị những cái yếu tố khác nè. Tình yêu, theo các anh chị có tình yêu chân thật không? Các anh chị có tình yêu chân thật không ạ? Nếu theo cái định nghĩa này, nếu theo định nghĩa này thì không có tình yêu chân thật các anh chị. Đừng kỳ vọng vào một tình yêu chân thật. Tại sao? Có những lúc mới đến với nhau yêu ít, sau này yêu nhiều hơn thì sao? Đừng có kêu người đàn ông của mình, anh đừng có thay đổi tình yêu đối với em. Tại vì mưu cầu của chúng ta, bộ có ngừng mưu cầu sao? Phụ nữ có để ý là bữa nay 20 tháng 10. Phụ nữ có để ý là năm trước mà tặng quà ngon, năm nay không tặng quà là chết liền chứ bộ giỡn à. Mỗi năm buộc ông chồng phải sao à, có tình yêu hơn so với trước đây, đúng chưa? Nên là cả bản thân mình mưu cầu còn thay đổi thì đừng có kỳ vọng đàn ông sao à. Không thay đổi trong tình yêu, nhưng mà có tình yêu vĩnh cửu các anh chị. Có một loại tình yêu người ta đặt tên đó là tình yêu vĩnh cửu. Vài ngày nữa các anh chị tìm hiểu về sự bao dung á, người ta nói bao dung đó là một tình yêu vĩnh cửu. Còn tình yêu có sự thay đổi vĩnh cửu là có nghĩa là có gì đó thay đổi nhưng nó vẫn còn trường tồn. Tại vì nhiều ngàn năm nay tình yêu nó vẫn còn tồn tại. Dạ. À, ở đây có Ngô Thị Vui vui quá hen. Chồng em lấy ít tiền hơn của em để mua quà cho em nên bao dung thầy ạ. À. Được. Được, ngon. Có từ gì? Đoàn nói như vậy để cho chúng ta hiểu được một điều rằng hình như những cái gì xung quanh chúng ta đều có sự thay đổi hết ha. Anh chị có để ý không? Và những gì chúng ta bám trụ á, các anh chị có quan sát á, là đều luôn thay đổi qua thời gian không? Các anh chị ngẫm lại nội tâm của mình đây, có phải mình đang bám trụ hầu như là những gì nó thay đổi không ạ? À? Ví dụ như chúng ta có ai đó đang bám trụ vào nghề nghiệp không? Các anh chị ạ. À? Có bám trụ vào nghề nghiệp nè. Có bám trụ vào hôn nhân không các anh chị? Bám trụ vào hôn nhân nè. À. Các anh chị bám trụ vào một cái gì đó để ý không? Nhưng mà cái đó giờ nếu nói về định nghĩa về sự chân thật á, thì các anh chị có cảm giác á, là nó luôn thay đổi không? Những cái mình bám trụ á, các anh chị thay đổi à? Vậy thì chúng ta có thắc mắc tại sao mà con người chúng ta không bao giờ ổn định được cái sự cuộc sống của mình á? Bởi vì chúng ta luôn bám trụ vào những sự thay đổi thì chúng ta xa rời mãi sự an vui và hạnh phúc. Trừ khi chúng ta bám trụ vào một cái gì đó mà nó không thay đổi qua thời gian, thay đổi qua không gian, thì có thể chúng ta sẽ có được cái cuộc sống an vui và hạnh phúc. Vậy thì Toàn hỏi các anh chị câu hỏi nữa, các anh chị giúp đỡ Toàn nha. Các anh chị có một cái niềm tin rằng bên trong mình có sự chân thật không? Các anh chị Các anh chị có một cái niềm tin là bên trong mình có sự chân thật không? Có. Vậy thì bên trong mình có sự chân thật, có nghĩa là bên trong mình có một cái gì đó nó không thay đổi, đúng chưa? Nếu chúng ta quay trở ngược lại chính mình và tìm về nó và bám trụ vào, thì khi nào cần bám trụ bên ngoài thì bám trụ, khi nó có bất ổn xảy ra thì chúng ta quay về cái không chân, cái chân thật của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm được về cái sự an vui hạnh phúc thật sự của bản thân của chúng ta. Loài yêu á và loài người thì có mâu thuẫn với nhau trong quá trình sống chung. Sau quá trình đấu tranh thì loài người đã đuổi loài yêu ra khỏi loài người và phải xa rời loài người, không cho sống chung nữa. Trước khi đi để báo thù về cái việc đó, nên loài yêu đã đánh cắp sự chân thật của loài người. Một con yêu nhanh nhẩu nó mới nói là gì? Thôi mình giấu cái sự chân thật, lên núi cao đi. Con yêu khác nó nói không, nếu mày giấu trên núi cao quá thì loài người từ từ cũng tìm gặp thôi, tại vì từ từ rồi người ta cũng đến được. Có mày giấu vô rừng sâu đi, rừng thiên nước độc chắc có thể loài người không tới. Con yêu khác nó nói không, rừng thiên nước độc cũng cỡ nào thì loài người cũng tới. Giấu xuống biển sâu đi, con người sẽ không có tới đó được đâu. Thì nghe như vậy xong thì loài yêu khác nói biển sâu rồi, con người thiết bị công nghệ từ từ họ cũng tới được hết à. Thì trong quá trình tìm kiếm để cất đi cái sự chân thật mà để đừng cho loài người á không tìm được, bởi vì con người chỉ cần rời xa sự chân thật thì họ bám trụ vào tất cả là những cái thay đổi. Thì loài yêu nó nghĩ đây là cách trả thù lớn nhất đối với loài người, bởi vì cả đời cuộc đời này con người sẽ rời xa sự an vui và hạnh phúc. Nghe như vậy hồi lâu thì con yêu trưởng nó mới suy nghĩ, hồi nó nói được rồi, có một nơi mà nếu chúng ta cất vào thì loài người sẽ mãi mãi không tìm gặp, bởi vì con người sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Đó là hãy cất vào nơi sâu thẳm nhất cho con người của họ. Và cuối cùng từ đó loài yêu đã đưa cái sự chân thật sâu thẳm nhất vào con người. Và bây giờ tất cả chúng ta ngồi ở đây, nếu không khéo thì chúng ta luôn tìm kiếm cái bên ngoài, thì mãi mãi chúng ta rời xa sự chân thật. Và tới thời điểm này, hạnh phúc thật sự của một đời con người hầu như chưa chắc lại đã tìm được nó. Tại vì chúng ta luôn bám trụ vào cái khoái lạc, những cái thay đổi trong cái cuộc sống này. Thì khi nghe các câu chuyện như vậy đó, thì may mắn cho chúng ta là 2500 năm trước, 2560 mấy năm trước, thì có một người đã tìm ra nó. Và vị đó đã tìm về được sự chân thật, bởi vì cái sứ mệnh của vị là khai thị con người ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là chỉ cho con người nhận được cái sự chân thật này nè. Nên cái tri thức này chúng ta mượn tri thức của nhà Phật để tìm về cấu trúc của con người chúng ta. Và những gì bí mật nơi nhất của con người chúng ta ngày hôm nay là cơ hội chúng ta tìm về.